Số 462. Chuyện Dương Tử Samvara, tiền thân Samvara. Quả xưa Thánh Thượng đã tin tường. Chuyện này Bậc Đạo Sư kể lại trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo không giữ tinh tấn. Chúng ta đã biết đây là một thiện gia nam tử ở Xá Vệ. Sau khi nghe Bậc Đạo Sư thuyết pháp, người này từ bỏ thế tục. Đang khi hoàn thành mọi nhiệm vụ do các giáo sư và các vị giáo thọ đề ra, người ấy vừa học thuộc lòng các chi phần của giới bổn Patimokkha. Sau 5 năm, ông nói: "Khi nào ta đã được chỉ dạy pháp môn nhập thiền định, ta sẽ vào an trú trong rừng." Sau đó, ông từ giã các giáo sư, tiến vào một làng ở biên địa trong vương quốc Kosala. Dân chúng hài lòng với cách ăn ở của ông, nên ông dựng am lá ở đó được cung phụng đầy đủ. Vào mùa mưa, với nhiệt tâm tinh cần, nỗ lực phấn đấu, ông cố gắng đạt đến thiền định trong vòng 3 tháng, song chẳng đạt được chút gì từ việc này cả. Sau đó ông suy nghĩ, quả thật, ta là người đầy nhiệt tâm đối với các thế gian pháp nhất trong bốn hạng người được Bậc Đạo Sư thuyết giảng. Ta còn làm gì nữa với đời sống trong rừng? Rồi ông lại nghĩ thầm, ta sẽ trở về Kỳ Viên, trong lúc chiêm ngưỡng hảo tướng của Đức Như Lai và nghe giọng Ngài thuyết pháp dịu ngọt như mật, ta sẽ sống cả đời tại đó. Thế là người ấy giảm sút lòng tinh tấn và lên đường lần hồi đi đến Kỳ Viên. Các giáo sư và các vị giám hộ của ông cùng bạn bè thân thuộc hỏi ông về nguyên nhân trở về đây. Ông báo cho các vị kia biết, đại chúng đều chê trách ông về việc này và chất vấn ông tại sao lại làm như vậy. Sau đó, đại chúng dẫn ông đến ý kiến Bậc Đạo Sư. Này các tỳ kheo, Bậc Đạo Sư hỏi, tại sao các ông dẫn một tỳ kheo đến đây mà kẻ ấy không muốn? Tăng chúng đáp, tỳ kheo này đã đến đây vì ông đã giảm sút tinh tấn. Việc này có đúng như họ nói với ta chăng? Bậc Đạo Sư hỏi. Thưa dân, Bạch Thế Tôn, người ấy đáp. Bậc Đạo Sư bảo, này tỳ kheo, tại sao ông không còn tinh tấn nữa? Đối với một người yếu kém và lười biếng, không có quả vị cao cả nào dành cho y trong giáo pháp này, y cũng không thể đạt thánh quả. Chỉ những kẻ nào nỗ lực tinh cần mới hoàn thành việc ấy được. Ngày xưa, ông đầy đủ dũng lực, lại dễ dạy bảo, và vì thế dù là nhỏ tuổi nhất trong đám cả trăm dương tử của vua Ba La Nại, ông cũng đã chiếm được chiếc lọng trắng nhờ tuân theo đúng lời giáo huấn của các bậc hiền nhân. Nói vậy xong, Ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, vị trẻ tuổi nhất trong số 100 dương tử của Ngài tên là Dương Tử Savara. Vua giao mỗi con trai Ngài cho một vị cẩn thận đảm trách, cùng với lời chỉ dẫn để dạy mỗi người những môn học cần phải học tập. Vị cẩn thận dạy cho Dương Tử Savara là Bồ Tát. Ngài thật sáng suốt, học rộng, làm tròn nhiệm vụ như người cha đối với dương tử kia. Trong khi mỗi vị dương tử được giáo dục như thế, các cận thần thường đem họ đến để vua cha thăm viếng. Ngài ban cho mỗi vị một thị trấn và truyền lệnh ra đi nhậm chức. Khi dương tử Samvara hoàn thành mọi việc học tập, chàng hỏi Bồ Tát: "Thưa dưỡng phụ, nếu phụ dương đưa con đến một thị trấn thì con phải làm gì?" Ngài đáp: "Này con, khi con được ban cho một thị trấn, con phải từ chối và tâu. Tâu phụ dương, con là con út trong nhà. Nếu đi nữa thì sẽ không còn ai dưới chân phụ dương, nên con muốn ở lại nơi đang sống đây dưới chân phụ dương thôi." Rồi một ngày kia, khi dương tử Samvara đến đảnh lễ ngài và đang đứng một bên, vua hỏi chàng: "Này Dương Nhi, con đã học tập xong chưa?" "Tâu phụ dương đã xong." "Vậy con hãy lựa một thị trấn." "Tâu phụ dương, nếu vậy thì quanh mình phụ dương sẽ trống vắng. Dương Nhi xin ở lại đây dưới chân phụ dương, chứ không đi đâu khác." Vua rất hoan hỷ và bằng lòng ngay. Sau khi chàng ở lại bên mình vua cha, chàng hỏi Bồ Tát: "Thưa dưỡng phụ, con phải làm gì nữa?" Ngài bảo: "Hãy xin vua cha một ngự viên cũ." Dương tử đồng ý và xin một hoa viên với số hoa quả trồng tại đó. Chàng kết bạn cùng những người thế lực trong kinh thành. Chàng lại hỏi phải làm gì nữa. Bồ Tát bảo: "Hãy xin vua cha cho phép phân phát tiền của khắp kinh thành." Chàng làm theo và không hề bỏ quên một người nào. Chàng phân phát tiền của khắp kinh thành. Chàng lại hỏi ý kiến Bồ Tát, và sau khi xin vua cha chấp thuận, chàng chàng phân phát thực phẩm trong cung điện. Bọn nô tỳ, bầy ngựa và quân lính không sót nơi nào. Đối với sứ giả các nước ngoài đến, chàng sắp đặt nơi ăn chốn ở cho họ. Chàng ấn định thuế má cho các thương nhân. Mọi việc gì cần thu xếp, chàng đều làm một mình cả. Như vậy, theo lời khuyên của bậc đại sĩ, chàng kết bạn với mọi người, cả những người sống trong gia đình cho đến những người không gia đình, mọi người trong kinh thành, các triều thần của quốc độ này cho đến đám ngoại nhân. Nhờ sức thu hút của chàng kết hợp bằng hữu lại với chàng như thể một sợi dây sắt, chàng được mọi người yêu mến thiết thân. Đến khi vua Lâm trọng bệnh trên dương sàng, triều thần hỏi ngài: "Tâu chúa thượng, khi chúa thượng băng hà, chúng thần sẽ trao chiếc lọng trắng cho ai?" Ngài đáp: "Này các hiền khanh, các dân tử của ta đều có quyền được chiếc lọng trắng, song các khanh hãy trao nó cho người nào làm hài lòng các khanh." Vì vậy, sau khi ngài băng hà và khi lễ tang đã được cử hành xong, vào ngày thứ bảy, quần thần tụ họp lại và bảo: "Tiên Dương ra lệnh cho chúng ta trao chiếc lọng trắng cho người nào làm vừa lòng chúng ta. Vậy người mà tâm chúng ta hằng ao ước chính là Dương tử Samvara. Cho nên đại chúng dương chiếc lọng trắng che lên đầu chàng cùng với các dây tua bằng vàng, và chàng được cả Dương tộc hộ tống lên ngôi. Đại Dương Samvara tuân thủ lời khuyên răn của Bồ Tát nên cai trị rất đúng chánh pháp. Còn 99 vị dương tử hay tin vua cha từ trần, và chiếc lọng đã dương lên cho dương tử Samvara. Các vị bảo: "Nhưng nó là em út trong nhà, chiếc lọng không thuộc về nó được. Chúng ta hãy dương chiếc lọng lên cho vị huynh trưởng của chúng ta." Họ đều tập hợp mọi lực lượng lại và gửi thư đến Samvara buộc chàng hoàn trả chiếc lọng, nếu không thì sẽ giao chiến. Sau đó các vị bao vây kinh thành. Vua báo tin này với Bồ Tát và hỏi phải làm gì bây giờ. Ngài đáp: "Này đại vương, ngài không nên gây chiến với các dương quynh. Hãy chia bạc vàng của vua cha thành 100 phần, rồi gửi 99 phần đến các dương quynh cùng thông điệp này: xin hãy nhận phần tài sản của phụ dương, vì tiểu đệ không muốn gây chiến với các dương quynh." Vua liền làm như thế. Sau đó vị quynh trưởng thái tử Ubosatha triệu tập các dương tử kia lại bảo: "Này các hiền đệ, không ai có khả năng chiến thắng vị vua này được, và đây lại là em út của ta. Mặc dù trước đây đó là kẻ thù của ta, nay không phải như vậy nữa, mà em ta gửi vàng bạc đến chúng ta, không muốn gây chiến với chúng ta. Giờ đây chúng ta không thể nào cùng một lúc dương cao chiếc lọng lên cho mọi người được. Chúng ta hãy dương lọng lên cho một người thôi. Hãy để một mình em út ta làm vua. Vậy khi chúng ta gặp em ta, chúng ta phải trao trả vàng bạc của dương tộc cho em ta và trở về thị trấn của mình." Sau đó tất cả các vị ấy ngưng việc dây hãm kinh thành và đi vào trong thành, không còn là thù địch nữa. Vua bảo triều thần ra nghinh tiếp các vị và đại chúng đi đón các dương tử ấy. Các dương tử trong đoàn tùy tùng đông đảo đi bộ vào, bước lên các bậc thềm của cung điện, hết sức cúm núm trước đại vương Samvara và ngồi xuống một chỗ thấp. Còn vua Samvara ngự trên ngai vàng dưới chiếc lọng trắng, trong ngài thật uy nghi cao cả và rực rỡ huy hoàng. Bất cứ nơi nào ngài nhìn đến, đại chúng đều rúng động toàn thân. Thái tử Ubosatha chiêm ngưỡng cảnh nguy nga lộng lẫy của đại vương Samvara, nghĩ thầm: "Ta chắc phụ dương ta biết rõ là dương tử Samvara sẽ làm vua sau khi ngài băng hà, nên ngài đã ban cho chúng ta các thị trấn mà chẳng cho vương đệ ta dùng nào cả." Sau đó chàng ngâm ba dần kệ nói với vua: "Quả xưa thánh thượng đã tin tường bản chất tính tình của đại dương, ân đã ban nhiều dương tử khác, đại dương lại chẳng được ban phần. Chính là dương phụ lúc sinh thời hay lúc thành tiên đến cõi trời, vì thấy lợi nhiều cho quốc độ nên dương tộc đã thuận theo lời. Hãy nói lực gì Samvara, đại dương vượt hẳn cả hoàng gia, sao dương quynh lại không đoàn kết để chiếm ngôi cao của đệ à?" Nghe vậy, vua Samvara ngâm sáu dần kệ giải thích đặc tính của ngài: "Ta chẳng bao giờ miễn cưỡng dân những gì xứng với đại hiền nhân, sẵn sàng ban tặng đầy trân trọng, đảnh lễ ta quỳ xuống dưới chân. Ta chẳng tị hiềm, muốn học luôn mọi điều đức hạnh hợp công bằng. Các hiền nhân dạy điều lương thiện, trong ấy các ngài thấy lạc quan. Ta vẫn thường nghe sự bảo ban của nhiều bậc trí Đại hiền nhân, tâm hồn ta hướng về lương thiện, ta chẳng coi thường lời dạy răn. Doi chiến cùng nhiều đạo mã xa, bộ binh và vệ sĩ Dương gia, ta không hề bớt phần công nhật, mà trả tiền lương đủ mọi nhà. Quý tộc danh gia dẫn đến hầu, quân sư tài trí thật là cao. Họ thường khen ngợi rằng lương thực, quả thật ba la nại rất giàu. Thịnh dưỡng như vậy các lái buôn, từ nhiều quốc độ tới lui luôn, ta che chở chúng. Này Vương tử, sự thật, hiền huynh đã tỏ tường. Thái tử Ubosatha nghe kể rõ đức tính của vua, liền ngâm hai dần kệ. Đạo đức vượt hơn gia tộc mình, và em cai trị thật công bình. Samva tài trí càng cao trọng, phúc lạc ban đều các đại huynh. Dương huynh rầy bảo vệ kho tàng, Dương đệ sau này sẽ vạn an, tránh khỏi quân thù như Đế Thích, mình vàng tránh cát La Hồ Dương. Vua Samvara tiếp đãi các dương huynh rất trọng thể. Các vị ở lại cùng vua 1 tháng rưỡi, rồi bảo vua: Tâu đại vương, chúng thần muốn đi xem có trộm cướp nào đặt chân lên lãnh thổ của chúng thần chăng? Cầu mong triều đại này được vạn vạn phúc. Các vị ấy lại ra về lãnh thổ của mỗi người. Còn vua, theo lời dạy của Bồ Tát, nên khi mạng chung, ngài đi lên cộng trú với hội chúng ở thiên giới. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài nói thêm: Này tỳ kheo, xưa kia ông đã theo lời dạy bảo, tại sao nay ông lại không tiếp tục nỗ lực tinh cần? Rồi ngài thuyết giảng các sự thật và nhận diện tiền thân. Bây giờ lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, tỳ kheo này là vua Samvara, Sariputta Xá Lợi Phất là thái tử Ubosatha, các vị trưởng lão và cao niên là các dương huynh kia, các đệ tử của Đức Phật là đám tùy tùng của các vị ấy, và ta chính là vị cận thần đã